Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Xin kính chào quý thính giả. Chương trình hôm nay mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài với chủ đề Tăng trưởng tâm linh với bài 27 Làm chứng nhân cho Chúa. Phúc âm Mác chương 5 ghi lại hành trình của Chúa Giê-xu cùng các môn đệ từ bờ biển phía Tây sang bờ phía Đông của biển hồ Galilee, đi đến xứ Gi-ra-xê. Đây là khu vực của người ngoại quốc, chứ không thuộc địa phận người Do Thái. Tại đó có một người bị quỷ ám đang ở trong mồ mả đi ra và sắp mình trước mặt Ngài. Quỷ bèn cầu xin Chúa Giê-xu đừng đuổi nó ra khỏi người này. Tuy nhiên Chúa không đồng ý vì lòng thương xót của Ngài đối với con người. Chúa Giê-xu đã đuổi quỷ ra khỏi anh ta. Người đã bị quỷ ám trở lại bình thường, mặc quần áo, tỉnh táo và ngồi gần bên Chúa. Dân chúng thấy vậy sợ hãi và xin Chúa ra khỏi địa phận mình. Để bày tỏ đức tin và lòng biết ơn Chúa, người vừa được đuổi quỷ xin Chúa Giê-xu cho mình đi theo Ngài. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, phán rằng, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Theo Phúc âm Mác chương 5 câu 19. Qua lời dạy của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy được ba điều quan trọng của một chứng nhân cho Chúa. Thứ nhất, làm chứng nhân cho Chúa phải nhận biết ý Chúa. Người bị quỷ ám sau khi được Chúa Giê-xu chữa lành, mong muốn đầu tiên của anh ta là đi theo Chúa, vì anh nhận thức rằng không ai trên đời này có thể làm được một việc lớn lạ cho đời sống anh như Chúa Giê-xu đã làm. Đấng đã giải thoát anh từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tăng mà đến Đức Chúa Trời. Theo Công vụ các sứ đồ chương 26 câu 18, và anh quyết định xin theo Chúa Giê-xu. Đây cũng là cách anh bày tỏ đức tin và lòng biết ơn Chúa, nên anh đã cầu xin Chúa Giê-xu cho mình theo Ngài. Dù đi đến bất cứ nơi nào, dù phải đối diện với những con người xa lạ, nhưng được đồng hành với Chúa là niềm hạnh phúc lớn cho anh. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không cho, vì Chúa biết điều gì là tốt nhất cho anh và cho mọi người. Và Kinh Thánh cho biết anh ta đã thuận phục ý Chúa. Điều này cho thấy nhận biết ý Chúa và thuận phục là hai điều hết sức quan trọng trong đời sống của cơ đốc nhân. Để biết được ý Chúa cho đời sống mình, chứng nhân cần cầu hỏi ý Chúa. Đây là một trong những cách mà Chúa bày tỏ ý Ngài cho chúng ta. Khi Hội Thánh Antioch kiên ăn và cầu nguyện, thì Đức Thánh Linh phán rằng hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc ta đã gọi làm. Theo Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 2. Kể từ đó, Barnaba và Phaolô bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ nhất, đem phúc âm cứu rỗi đến cho nhiều người. Ngoài ra Đức Chúa Trời còn bày tỏ ý định của Ngài cho chúng ta qua lời Chúa, qua những người trưởng thành thuộc linh hay đôi khi qua hoàn cảnh. Thế nhưng nhiều cơ đốc nhân đã không biết hay cố tình lãng quên mục đích Chúa cứu thế khi giải cứu mình, nên đã lãng phí cuộc đời cho những giá trị tạm thời, cho những thú vui phù du hoặc cho những danh vọng chóng tàn nơi thế gian này. Nhà văn Oscar có viết một truyện ngắn rằng, ngày kia Chúa Giê-xu đi từ miền thôn giả đến một thành phố giàu có. Khi đi ngang qua đường phố đầu tiên, Ngài nghe có tiếng lè nhè của một thanh niên đang say rượu. Chúa hỏi, tại sao con phí linh hồn mình trong men rượu như vậy? Anh ta trả lời, lạy Chúa, con là người phong, được Chúa chữa lành. Bây giờ con chẳng biết làm gì cả. Đi một đổi nữa, Ngài thấy một thanh niên khác đang lẻo đẻo theo sau cô gái mãi dâm. Chúa hỏi, tại sao con phí cuộc đời mình trong trác tán như vậy? Anh ta trả lời, lạy Chúa, con là người mù, được Chúa chữa sáng mắt. Bây giờ con chẳng biết làm gì. Đi xa hơn một chút nữa, Ngài thấy có một người có tuổi đang nằm co quắp trên đất, khóc lóc, than thở. Chúa hỏi, vì sao ngươi nằm đây khóc? Ông trả lời, lạy Chúa, con là người được Chúa kêu sống lại. Bây giờ con chẳng biết làm gì. Cuối cùng, Chúa nói với họ rằng, hãy vào vườn nho ta. Làm chứng nhân cho Chúa là dấu hiệu của một cơ đốc nhân trưởng thành. Mỗi chúng ta cần phải nhận biết ý Chúa cho đời sống mình và thuận phục để trở nên những chứng nhân đắc lực cho Chúa trong môi trường mình sinh sống. Vì mục đích của Đức Chúa Trời cho chúng ta là để chúng ta bày tỏ ân sủng và quyền năng cứu chuộc của Chúa cứu thế cho mọi người chung quanh. Thứ hai, môi trường của chứng nhân. Sau khi Chúa Giê-xu bày tỏ cho người được chữa lành biết ý định của Ngài cho đời sống anh, Ngài phán, hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi. Anh ta không cần phải đi theo Chúa mà trở về nhà. Đây là môi trường làm chứng đầu tiên của người tin theo Chúa, vì hơn ai hết, gia đình và bạn hữu là những người nhìn thấy rõ ràng quyền năng của Chúa cứu thế đã thực hiện cho người thân mình. Có thể anh ta cũng không cần nói gì nhiều về Chúa cứu thế. Ví dụ như Ngài là một danh y đại tài, đấng có quyền trên ma quỷ, chỉ một lời phán đầy quyền năng của Ngài mà quân đoàn quỷ phải đi ra khỏi thân thể anh và lao xuống biển thế nào. Nhưng những người trong gia đình anh và bạn bè vẫn có thể biết Chúa và bị bắt phục bởi những gì Chúa đã làm cho anh. Tuy nhiên, anh ta cũng có thể gặp sự chống đối từ phía dân chúng khi biết anh trở thành chứng nhân cho Chúa, vì họ thấy Chúa Giê-xu đã làm ảnh hưởng đến tài sản của họ. Thế nhưng chúng ta thấy anh vẫn tiếp tục đi ra, rao khắp xứ về công việc lớn lao Chúa làm cho anh. Dù gặp thời hay không gặp thời, chứng nhân cũng phải trung tín làm chứng về Chúa cho mọi người. Môi trường tiếp theo của chứng nhân là nơi bạn hữu người. Bản truyền thống hiệu đính dịch là đến với những người thân. Người bị quỷ ám trước kia chắc chắn phải có bạn bè và nhiều bà con. Vì vậy môi trường làm chứng không những tại gia đình mà còn mở rộng cho bạn bè và họ hàng thân thuộc. Đây cũng là nguyên tắc cho chứng nhân. Chúng ta phải làm chứng từ gần đến xa, từ gia đình đến xã hội, từ nơi này đến nơi khác. Như lời Chúa cứu thế dạy trước khi Ngài thăng thiên rằng, nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Theo Công vụ các sứ đồ chương 1 câu 8. Mạng lệnh của Chúa cho người bị quỷ ám được chữa lành cũng là mạng lệnh cho chúng ta ngày hôm nay. Nếu chúng ta thật sự được từng trải quyền năng của Chúa Giê-xu, thì mỗi cơ đốc nhân chính là một bằng chứng sống động. Chúng ta phải hăng hái chia sẻ phúc âm cứu rỗi cho những người quanh mình bằng lời nói cũng như bằng đời sống được đổi mới bởi quyền năng của Thánh Linh. Cả hai cách này phải cùng thực hiện song song. Đời sống của con dân Chúa có kết quả phải bắt đầu tại gia đình, nơi mà mọi người biết chúng ta rõ nhất. Khi chúng ta tôn cao Đức Chúa Trời tại gia đình, thì chúng ta mới có thể nghĩ đến việc dâng mình để làm chứng nhân cho Chúa tại bất cứ nơi nào khác. Thứ ba, sứ điệp của chứng nhân. Chúa cứu thế dạy người bị quỷ ám được chữa lành về phương cách và nội dung lời làm chứng như sau. Hãy về nhà ngươi, nơi bạn hữu ngươi, mà thuật lại cho họ điều lớn lao thế nào Chúa đã làm cho ngươi, và Ngài đã thương xót ngươi cách nào. Phương cách làm chứng là thuật lại hay kể lại. Nội dung của sứ điệp là quyền năng và ân sủng của Chúa cứu thế. Hay nói cách khác, người được chữa lành có trách nhiệm thuật lại với mọi người về phép lạ chữa bệnh này. Mục đích của việc thuật lại là để đem người nghe đến với đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu, để mọi người được giải cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, sự chết, ma quỷ và nhận được sự sống mới từ Chúa. Điều này bày tỏ ân sủng của Chúa không chỉ dành cho một người mà dành cho tất cả mọi người, không chỉ dành cho dân Do Thái mà cho hết thảy dân tộc trên đất. Người bị quỷ ám được chữa lành trở thành một trong những chứng nhân đầu tiên cho dân ngoại. Chúa Giê-xu đã rời khỏi nơi đây theo lời yêu cầu của dân chúng, nhưng anh ta ở lại đó và trung tín làm chứng về ân sủng và quyền năng của Chúa cứu thế Giê-xu cho mọi người. Chúa muốn chúng ta phải kể lại những quyền năng và phép lạ Ngài đã làm trên đời sống mình, hầu cho mọi người đều biết được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe là khi lời của Đấng Cứu Thế được rao giảng. Theo thư Roma chương 10 câu 17. Đây không chỉ là trách nhiệm mà cũng là đặc ân mà Chúa dành cho chúng ta được giữ phần trong công tác có giá trị đời đời. Lời Chúa hứa những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung, và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi. Theo Daniel chương 12 câu 3. Sự thuận phục của người được chữa lành đem lại kết quả tốt đẹp cho Chúa thế nào, thì sự thuận phục của mỗi chúng ta sẽ góp phần đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân trở về với Chúa thể ấy. Tóm lại là chứng nhân cho Chúa, chúng ta phải nhận biết ý Chúa cho chính đời sống mình qua sự cầu nguyện cũng như qua lời Ngài trong Kinh Thánh và thuận phục, để chúng ta có thể sống đúng mục đích mà Chúa Cứu Thế Giê-xu giải cứu chúng ta, trở thành những chứng nhân đắc lực cho Chúa tại gia đình, nơi bà con thân thuộc, bạn bè, đồng nghiệp và xóm giềng. Tuy nhiên, để việc làm chứng được kết quả, chúng ta không chỉ thuật lại những gì Chúa làm cho mình và sự thương xót của Ngài đối với chúng ta như thế nào, mà còn cho mọi người thấy bằng chứng sống động của một đời sống được biến đổi bởi quyền năng của Chúa. Hầu qua đó đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân ăn năn và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đời sống chứng nhân cho Chúa là một đời sống có giá trị, không chỉ có giá trị đích thực trong hiện tại mà còn trong cõi vĩnh hằng nữa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn là một chứng nhân hữu hiệu cho Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến với đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối nhưng Ngài ban sức
tình